cùng với Thánh Đa Minh, chúng ta đi loan báo tin mừng. Kính thưa cộng đoàn, trong bầu khí cùng với giáo hội mừng lễ hiện dung và trong ngày một số các anh chị đón nhận các bí tích khai tâm, tôi xin chọn chủ đề đó để chia sẻ với cộng đoàn. Cùng với Thánh Đa Minh, chúng ta được kêu gọi để đi loan báo tin mừng. Nhiều người nghĩ đến tôn giáo thì thường đã có một cái cảm giác về một bầu không khí uy nghiêm. Uy nghiêm quá đến độ đôi lúc đã trở thành hơi ủ ruột. Người ta còn nói đến tôn giáo như là một tiếng than khôn tả về đau khổ của trần gian. Nhưng người ta quên mất rằng phúc âm là tin mừng, và đã là tin mừng thì phải là một tin vui mừng. Người đón nhận tin mừng thì bản thân của họ phải vui, và những người đi loan báo tin mừng không thể nào đem một khuôn mặt buồn. Thánh Đa Minh là thế. Vâng, thưa cộng đoàn, những chứng nhân khi tiến hành án để phong thánh cho Ngài thì đã làm chứng về Ngài là một nhân vật luôn luôn biểu hiện sự vui mừng. Có người thì nói rằng, tôi luôn luôn thấy nơi Ngài lúc nào cũng tỏa ra khuôn mặt vui tươi, kể cả những lúc gặp bất trắc, thất bại khi đi loan báo tin mừng. Nữ tu Cecilia thì kể lại rằng, cha luôn luôn lúc nào cũng tươi cười, chỉ trừ lúc đồng cảm với những người đau khổ. Còn trong cuốn Hành Trình Chân Lý viết về cha Đa Minh, Ngài là một người vui tính và chân thật, và tất cả mọi người gặp nơi Ngài đều được chia sẻ niềm vui ấy, kể cả lúc Ngài phải sửa chữa khiển trách anh em mình. Còn có lẽ nói đến niềm vui của Đa Minh, điều mà nhiều người chúng ta biết đến đó là một bài hát của nữ tu Surya, đó là bài Dominic. Trên ca hành trình đơn sơ, khiêm tốn, nghèo nàn, nhưng hát sướng và vẫn vui. Đó cũng là lời chứng của anh Bông Visa. Ngài khi đi với những đoàn hành hương đến Roma hay đến các nơi thì thường Ngài hay cất lên những bài hát cho mọi người cùng hát. Đó là bài Ave Maria Stella, lạy mẹ là ngôi sao sáng. Cái niềm vui của nơi cha Đa Minh, nó vẫn là một cái niềm vui Thiên Chúa muốn gửi đến cho tất cả và mỗi người. Cái niềm vui của những người Kitô hữu. Nếu hỏi đâu là câu căn bản nhất nói về tin mừng cứu độ, xin thưa đó là lời trong phúc âm Gioan: Thiên Chúa yêu chúng ta đến nỗi đã ban con một của Ngài. Niềm vui cơ bản khi chúng ta có đức tin là nhận ra được sự hiện diện của mình trong cuộc đời này là do Thiên Chúa. Niềm vui tiếp đó là chúng ta nhận ra được bản thân mỗi người chúng ta được dựng nên theo giống hình ảnh của Chúa. Rồi dù con người phản bội đi nữa thì một Thiên Chúa cứ tiếp tục yêu thương con người đi đến trong trần gian này và đến để cứu độ chúng ta. Trong tin mừng chúng ta thấy tràn ngập cái ngôn từ vui mừng. Thánh Gioan Tẩy Giả thì Ngài đã diễn tả làm sao phù rể có thể buồn khi bà chú rể đang có mặt. Và Đức Giêsu khi nói về nước trời thì Ngài cũng dùng đến những cái dụ ngôn về tiệc cưới. Đó cũng là biểu hiện của một niềm vui. Đức Giêsu khẳng định sứ mạng của tôi đến là đem lại niềm vui cho anh em và để niềm vui của anh em được nên trọn. Không phải là Thiên Chúa hứa với chúng ta là trên con đường trần gian mình không có những bất trắc, không có những khó khăn, không có những thử thách. Trong bữa tiệc ly, Ngài nói, nếu người ta xử với Thầy thì người ta cũng xử với anh em tương tự như vậy. Nhưng mà chắc chắn Thầy sẽ ban cho anh em một niềm vui mà không ai có thể lấy mất được. Vâng, bài tin mừng ngày hôm nay trong biến cố Chúa biến hình cũng là một lời củng cố cho niềm vui của các tông đồ. Sau khi Ngài loan báo trước về cái chết của Ngài, thì Ngài dẫn các môn đệ lên đỉnh núi, và trên đỉnh núi đó chúng ta thấy dung nhan Ngài biến đổi, ánh sáng từ trời xuống, có tiếng từ trời phán. Các tông đồ choáng ngợp, một niềm vui khôn tả, đến độ Phêrô thốt lên: "Vâng thầy ơi, ở đây tốt quá, có xin dựng ba lều, một cho thầy, một cho Elia, một cho Môi-se." Những nhà chú giải nói: "Ông sướng quá, và ông chỉ nghĩ đến dựng lều cho ba đấng ở, còn bản thân ông không có lều." Chúng ta biết biến cố biến hình của Đức Giê-xu cũng chính là một sự củng cố đức tin cho các tông đồ trước cái xì găng đan sau này. Việc Đức Giê-xu sẽ bị bắt, bị trao nộp, bị giết chết trên đỉnh cao thập giá. Và các tông đồ sau này khi Chúa sống lại thì niềm vui của họ mới đích thực trở thành trọn vẹn. Niềm vui đó Thánh Phêrô trong bài đọc 2 ngày hôm nay kể: "Thưa anh em, chúng tôi đã được chứng kiến vinh quang của Ngài trên đỉnh núi Ta-bo." Và gì nữa, niềm vui mà khiến các tông đồ, những người tông đồ trước đó cũng nhút nhát, cũng sợ hãi, cũng bỏ trốn trong ngày thứ 6 tuần thánh, thì giờ đây họ hân hoan chạy tới chạy lui để đi loan báo tin mừng mà họ vừa đón nhận được. Ngày thứ nhất của Chúa Nhật Phục Sinh, Madalena chạy về, rồi Phêrô, rồi Gioan, rồi những môn đệ làng Emmaus, bất cứ ai gặp được Chúa trong cuộc đời thì nhận ra đó là một niềm vui. Niềm vui bởi vì Chúa đã thực hiện điều Người đã hứa. Đúng, con người sẽ bị bắt, bị giết chết, nhưng ba ngày sau sẽ sống lại. Thiên thần chẳng nói về sao, tại sao đi tìm đấng sống ở nơi kẻ chết. Nếu chúng ta nói một góc độ nào đó, ngày Chúa chết ở trên đỉnh đồi Can-vê thì đối với các tông đồ, cái niềm hy vọng trong quá khứ coi như là sụp đổ. Ngày Chúa bị an táng ở trong mồ thì coi như là các ông đi vào trong nỗi buồn tê tái. Nhưng nếu Chúa đã sống lại thì kể từ đó tất cả những giáo huấn của Ngài trong quá khứ, những lời nói của Ngài trong quá khứ không chỉ là lời của người phàm mà đó là lời của Thiên Chúa. Và như vậy gặp gỡ được đấng phục sinh thì tất cả những tông đồ đã được biến đổi. Phêrô, Gioan sau này bị bắt, bị đánh đập nơi hội đồng cộng tòa thì đi ra ngoài và các ông hân hoan vì được chịu đau khổ vì danh Đức Kitô. Và như vậy ta thấy cái niềm vui của người Kitô hữu của chúng ta đó là chúng ta ý thức được chúng ta được Thiên Chúa yêu thương và cứu độ. Ngày hôm nay một số anh chị lãnh nhận bí tích rửa tội, còn cộng đoàn chúng ta cũng nhớ đến bí tích rửa tội của chúng ta để chúng ta nhận ra được con người của chúng ta lại được Thiên Chúa cho được thông chia ơn gọi làm con của Thiên Chúa. Con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm. Đó là lời thánh vịnh của vua David xưa. Và đúng là Thiên Chúa cho chúng ta được trở nên cao quý, được trở nên đồng hình, đồng dạng với Đức Giê-xu, cho chúng ta được thông chia ân sủng sự sống của chính Thiên Chúa trong bí tích rửa tội, cho chúng ta cũng được chia sẻ chính mình máu của Ngài trong bí tích thánh thể, cho chúng ta được thánh thần của Ngài để bước đi trong niềm vui. Và như vậy có thể nói đồng phục của người Kitô hữu xuất hiện trước mặt mọi người để mọi người nhận ra được đó là môn đệ Đức Kitô, đó là yêu thương và niềm vui. Với dấu này người ta nhận ra anh em là môn đệ của thầy là anh em yêu thương nhau. Với người tin vào Đức Kitô thì trong cuộc sống họ không có quyền thất vọng. Đối diện với những khó khăn, làm sao người ta có thể vui được? Người ta thấy được một cái gì đó sẽ xảy ra sau cái biến cố này. Chúng ta nhớ đến một cái câu tục ngữ: cười người chớ vội cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười. Có những anh là cứ đang ngất ngưởng, ngày càng thu nhập càng cao, số tiền vô càng nhiều, ăn chơi phè phỡn, Rồi một lúc nào đó anh bỗng dưng trở thành đối tượng, rồi bị bắt giam, bị vô tù. Thế đó, chúng ta nhìn thấy những kẻ tưởng là sướng, nhưng mà ta biết hậu vận của chúng ra sao. Còn ngược lại, những con người sống trung thành, bước đi trên con đường công chính, thì họ cũng biết được rằng họ đang cùng đi trong cuộc đời này với Đức Kitô. Nếu họ vác thập giá thì họ cũng biết một Đức Kitô vác thập giá đi trước họ. Và thậm chí họ biết tất cả những cái gian khổ có thể xảy ra đến với họ thì đó lại là một cơ hội để chia sẻ, thông chia với thập giá của Đức Kitô. Tôi nhớ đến Thánh Gioan Kim Khẩu. Hồi đó khi Ngài lên tiếng phản đối nữ hoàng Esodia và bà cho người đến đe dọa, thì Thánh Nhân đã nói: "Này, trở về hãy nói với nữ hoàng, điều gì mà Gioan tôi sợ? Giam cầm tôi ư, tôi sẽ có nhiều giờ hơn để cầu nguyện. Đánh đập tôi ư, tôi cảm thấy vui vì được chia sẻ cuộc đau khổ của Đức Kitô. Còn giết chết tôi ư, thì tôi sẽ mau được gặp gỡ Chúa là điều tôi khao khát. Hãy về nói với nữ hoàng, điều duy nhất mà tôi sợ đó là phạm tội." Ta có thể nhận ra được cái niềm vui của Thánh Đa Minh, niềm vui của những vị thánh, các vị thánh tử đạo Việt Nam chẳng hạn, đi trên đường, đi ra pháp trường, vẫn cứ cất cao lời ca tiếng hát để chúc tụng Thiên Chúa, là bởi vì biết rằng đầu rơi xuống thì chính là lúc họ được vào trong Thiên Quốc. Và như vậy, cái niềm vui của chúng ta, nó là một cái niềm vui có căn bản. Chúng ta luôn luôn sống vui tươi trong cuộc đời bởi vì chúng ta biết chúng ta được Thiên Chúa yêu thương, được Thiên Chúa cứu độ bằng chính giá máu của Ngài, được Thiên Chúa chia sẻ với cuộc sống của chúng ta, được một Thiên Chúa đồng hành với chúng ta, được một Thiên Chúa trở nên lương thực cho chúng ta, được một Thiên Chúa gửi đến Thánh Thần để soi sáng cho chúng ta, và cũng được Thiên Chúa hứa hẹn vinh quang vĩnh cửu cho chúng ta. Ngày hôm nay trong biến cố biến hình thì các tông đồ nghe thấy lời từ trời cao phán: "Đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người." Mỗi người chúng ta qua bí tích rửa tội cũng đều trở thành nghĩa tử của Thiên Chúa, đều trở thành con yêu dấu của Thiên Chúa. Và con đường mà mỗi người chúng ta đi là vâng nghe lời Người. Đó cũng là con đường để chúng ta được biến đổi mỗi ngày. Nếu nơi Đức Giêsu biến cố hiện dung là tỏ lộ vinh quang vẫn có sẵn nơi Ngài, thì cuộc đời của người Kitô hữu của chúng ta là một quá trình. Một quá trình để bản thân chúng ta gạn đục khơi trong, để bản thân mỗi người chúng ta được mài giũa hơn viên ngọc quý trong cuộc đời. Đó cũng là cả một quá trình để chúng ta được biến đổi, để mỗi ngày một bước một chúng ta nên giống với Đức Kitô hơn. Trong những ngày tĩnh tâm hướng đến Thánh Đa Minh, thì hôm nay tôi cũng chỉ xin chia sẻ một ý tưởng đơn giản như vậy. Chứ không phải là chúng ta cần phải có những sáng kiến mới, sáng kiến lớn lao trong công việc loan báo tin mừng. Nhưng điều cơ bản nhất chúng ta học hỏi nơi Thánh Đa Minh và nơi tất cả những vị thánh, đó là những người đã đón nhận tin vui xuất hiện giữa thế giới với một khuôn mặt vui tươi. Và những người đã đón nhận tin vui thì cũng được kêu gọi để cất lên lời ca tiếng hát nói về niềm vui của mình và chia sẻ niềm vui đó cho anh em.